Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Hồn Linh, Hồn Đao, Hồn Về Quê Nội, Huyền Cơ, Linh Quyền. Chúng ta với tứ quan mắt, mũi, tai, miệng, chúng ta nhìn, ôm cái có tưởng là không. Nhưng cái thức của chúng ta là cái không, mà khi trở về không rồi, chúng ta mới thấy sự sáng suốt của chủ nhân ông, phần hồn và vía rất rõ rệt ở trong cõi thanh nhẹ. Từ cõi nặng và giải tiến tới thanh nhẹ thì sẽ có sự hội tụ hồn và vía. Do công năng công phu của hành giả tự đạt, tự thức, cho nên có thể nói rằng bất khả luận bàn. Hành giả thức chứ không phải là món quà vật chất ở thế gian mà trưng ra cho người ta thấy. Tâm thức tự hiểu. Sự thông minh của loài người, trí khôn của loài người đã đóng góp cho bạn có cái áo mặc, có căn nhà ở, sự tiến hóa vô cùng của vạn vật. Cơm gạo đã hy sinh cho các bạn có bữa cơm ngon, có miếng nước ngọt. Sống để thức tâm, sống để hiểu mình. Sống đã thấy chúng ta đang bơ vơ vì ta động loạn, ta hướng ngoại, ta tranh chấp, ta muốn đè đầu người khác, ta khổ thêm. Nhưng mà ta lui về thanh tịnh, tự lo tu, lo sửa, thấy phần trì trệ của chính chúng ta, ăn năn hối cải, thì chúng ta cảm thấy sự sống của chúng ta càng ngày càng hòa đồng với các giới. Sự sống của chính chúng ta càng ngày càng cảm thấy có hạnh phúc, không thiếu một cơ duyên giúp chúng ta. Chúng ta có thượng, trung, hạ, có bộ đầu, có bộ ngực, có ngũ tạng rất rõ ràng, mà phần nào ngự trị, phần sáng suốt điều khiển cơ thể này. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói nguyên lý trường tồn, quy không của mọi người phải đi đến? Chúng ta có một cái thể xác huyền diệu và có cái hồn ngự ở trong này để lo tu. Tại sao hồn của tôi về quê nội của tôi? Vậy hồn linh là gì? Hồn ngu ra sao? Tại sao hồn đau? Khi bản ngã bị diệt thì con người còn lại những gì? Sự khác biệt giữa hồn và vía ra sao? Hồn là vô sanh bất diệt, vậy vía có vô sanh bất diệt hay không? Khi hồn lìa khỏi xác đi chịu tội thì vía ở trong tình trạng nào? Tâm linh và giác quan thứ sáu có khác với hồn và vía không? Linh quyền là gì? Huyền cơ ra sao? Quả vị là như thế nào? Vườn trúc cơ ở đâu? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Con người và con người tìm cách moi móc để đấu tranh, cấu xé lấy nhau. Rốt cuộc rồi mới nhìn mặt nhau là huynh đệ. Không nên đi tới chỗ tương tàn ám hại nữa. Đức Thầy từng nhắc, hồn là trên hết, xác là luật trời. Thanh tịnh rồi chúng ta thấy cái xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, quý vô cùng. Thế gian chưa phát minh nổi. Khoa học có nó mà chưa làm được, không bao giờ làm được. Sinh ra thì bởi một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về. Đức Thầy giảng hai câu thơ này như thế nào? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa Thầy, năm 1981 Thầy đã cho con bài thơ. Trong bài thơ có hai câu mà con không được hiểu chưa nào. Xin Thầy giảng cho con. Thầy hai câu thơ là: sinh ra chỉ bởi một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về.
Đó.
Thưa Thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh?
Sinh ra bởi một mình, sinh ra hồi đẻ ra đó. Trong cái quan thông có hát: xem con bơ vơ khóc lóc, khóc rồi lại khóc thêm. Thấy không? Trong lúc gian trần. Nhưng cái hồn linh bây giờ tu là mục đích là cái gì? Gom về cái hồn. Cái điển là cái hồn đó. Nó là vô hình vô tướng. Cho nên chú tâm ngay trung tim bộ đạo. Khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về. Có đường lối đi rồi. Không phải đi dưới bàn chân. Và không có đi dưới lỗ rúng. Không có bước trong cái gan nữa. Đi ngay trung tim bộ đạo. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho vạn linh. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm, niệm Nam Mô Di Đà Phật là để ta đi lên, đi trong giải thoát. Thấy chưa? Đó là cái phần hồn đó. Hồn linh là hồn linh là sáng suốt biết đường đi, kêu bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi chọc phá là con ma. Còn hồn linh là tự thức, tự tu để ra đi. Cái đó là hồn linh.
Làm sao kiểm chứng hay chứng minh được là sau khi thể xác chết, linh hồn của ta vẫn còn tồn tại?
Theo đó rất rõ ràng, bên Tây Phương cũng có điều kiểm kiếm, bên Á Đông cũng có điều kiểm kiếm. Những phần hồn đó xuống và trở về nói lại. Ngay trong nhà thương bây giờ có những người xuất ra bị mổ rồi cũng trở lại, kể là bác sĩ mổ chỗ nào, họ cũng làm đây được. Cái hồn còn sống, hồn không có bị chết. Giờ ra đứng một bên để thấy bác sĩ làm việc. Nhưng mà chúng ta bị nhận được thì có, bây giờ cũng có kia. Thì muốn có bằng chứng đó là điều có. Còn để dùng chú ý, đi là chú ý của chứng minh hết ra rồi. Ở cái hấp con người đạt ra được không? Không đạt được. Nhưng đạt đó. Thì chúng ta bỏ công nghiệp để đạt và thấy rõ cái sự việc ở cõi của mình. Chúng ta sử dụng cơ biến, không phải là ai làm. Có cõi của mình. Có cơ hình để chứng minh cho họ, có cơ hình để cho ai ra cản, để cho phần hồn ra cản. Phần hồn là bất diệt, sau khi chết rồi là ở cõi của mình. Thế đó, thành ra sự ra cản vẫn còn. Chiến tranh bao nhiêu con người để càng ngày càng gia tăng, có bớt, có mất. Thầy họ như Việt Nam làm một kiểu như vậy cũng rất là đúng như vậy. Thì cứ lấy cái gì chứ, cái xác chứ cái gì chứ cái hồn vẫn sống rồi. Nhiều phần hồn tung thắng tỉnh rồi, ngồi thiền với chứng minh đó là tôi thấy gì chứ tôi đã làm sao quá. Tôi cứ của dưới người ở chỗ nào, ngày nay cái tấn xấu tôi vẫn còn. Tôi cảm thức những điều đó, tôi ăn năn hối cải. Càng tung thiền càng thấy tội lỗi của chính mình. Nếu phần hồn chết thì làm sao biết được cái tội lỗi của thiền chứ? Cho nên càng tung càng thanh tịnh càng dồn người ta, mình mới thấy thế là bà con của bà của mình vẫn còn là con cái. Chúng ta mới chứng minh rằng thanh nhàn còn khi mà càng thanh tịnh càng thấy rõ, càng tin nhà Phật rõ ràng. Những người hành giả không làm làm sao thế? Nên tâm tâm thức chính chính rõ rệt. Mà bằng chứng ở thế gian từ Âu tới Á cũng chứng minh Phật học Phật học chết rồi vẫn trở về mắt lại. Nhiều người cũng xê chết nhập qua sắc khác cũng nhìn lại trong trầm sư. Thì cái chứng báo cũng có đáng. Các bạn đã là qua rồi. Rõ là chuyện đó. Thì cái hồn là mất. Có chứng minh. Nếu chúng ta không có chứng minh, nãy giờ chúng ta nói chuyện với ai đây? Cái gì đang nghe đây? Cái xác đang nghe đây không? Xác trong nhà xác kiếm gì? Chúng ta không kiếm nó đứng dậy được. Mà chúng ta ở đây nhìn nhau quá một cái là biết nghe, biết nói, biết hai chữ. Nói tới cõi Phật chúng ta biết tình gì chúng ta đến. Nói tới cõi ma quỷ chúng ta cảm thấy rùng rợn. Cái gì rùng rợn? Cái phần hồn là cái xác. Cái phần hồn. Cho nên sự đau đớn không phải là cái xác đau đớn. Một câu nói thôi, các bạn bị xé thì cả đêm không ngủ được. Mẹ giận con giữ nặng một câu thì cái tự ái của nó một đêm nó không ngủ được, xé đi. Cái gì đâu? Phần hồn nó không. Nó không ngủ được toàn bộ cả đêm. Mà thương yêu nó thì nó ăn nha. Cái gì bị thương, cái gì có thể tổn thương nặng nhất là phần hồn. Cho nên chúng ta không cái gì không chịu được, không nên để mình ảnh chịu. Phải học cái cách đó mới là chúng ta không chịu được, không nên đặt cho mình ảnh chịu. Không nên để đâu người nhắc, không nên vu khống cho người nhắc. Mình không chịu được, không nên cho người nhắc. Đó là ứng dụng của trung học, của nhân đạo.
Vì rốt cuộc tôi giết bạn tôi, bản tôi cũng không chết, còn phần hồn. Làm sao tôi giết được phần hồn đó? Tôi cũng khó khăn. Cho nên có cõi địa phủ để báo cáo cho chúng sanh biết rằng tôi chết nhưng mà ngày hôm nay tôi chịu tội. Bao nhiêu người đưa, mấy con đường đưa, trống kèn đưa tôi đi đâu? Đưa tôi đi xuống địa ngục. Nhưng mà tôi tưởng lên thiên đàng mà ngày nay tôi đau khổ, về báo cáo cho chúng sanh biết. Cho nên chúng ta có một tiểu thiên địa, có trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không biết sử dụng trật tự đó và không trở về với trật tự đó. Chúng ta là người mất trật tự chứ gì? Thấy chưa? Cho nên con đường các bạn đi đây là siêu khoa học. Trong sự thật nguyên căn của chính bạn mà bạn không biết tận hưởng, thực hành thì cái đó nó sẽ mất. Nhưng mà nó sẽ cuối cùng như mọi người, rồi chỉ than thở, đau khóc, rốt cuộc rồi chỉ khóc mà thôi. Cho nên nhiều người xuống địa ngục chỉ biết khóc mà thôi. Tôi biết được mà tôi không tu được. Tôi biết được thế gian người ta có giảng, người ta có thành đạo, người ta có tiến hóa, mà tôi không chịu làm, tôi bực tức. Nếu trước đó tôi bỏ thì tôi thắng rồi, tôi trở về với chính tôi rồi. Mà tôi ôm lấy, bây giờ tôi khổ. Tất cả chúng sanh ở đây đang ôm tất cả những gì, cái co, cái xe hơi, cái nhà lầu, cái này kia, cái nọ, đều trở về không ở tương lai. Nhưng mà cái không các bạn đang học đây là tương lai, nó phải trở về có, đờ đờ bất diệt, là phần hồn các bạn. Lấy cái gì chứng minh các bạn nằm giấc chiêm bao, các bạn hiểu rồi. Nếu cái hồn các bạn không có hoạt bát, không có sống động, làm sao các bạn biết đi tới đó được, quán ăn cái gì, gặp người nào? Trong đám này cũng có người thấy chim bao nữa. Đừng có nói xuất hồn, chim bao thôi. Rồi lên chứng minh hồn các bạn xuất từ đâu, xuất từ tam thập tam thiên xuống thế gian, hội nhập trong cái tiểu thiên địa này. Thế cái hồn các bạn sáng suốt, nói một hiểu hai. Chứ cái xác này nó đâu có hiểu. Ngắt nó biết đau thôi, nhưng mà rồi chết rồi các bạn tới ngắt nó có đâu, có hồn ly xác rồi nó có biết đau đâu, không có biết. Cho nên chúng ta thí nghiệm đủ mọi mặt chúng mới thấy cái gì, cái tâm thức mà cái chánh diện các bạn là vô hình vô tướng, không có hình tướng như bây giờ, khác, không có phải cái mặt gồ ghề như bây giờ. Bây giờ nói cái mặt gồ ghề thì các bạn nghe giận tôi, chứ các bạn lấy kiến hiển vi dồn thấy cái mặt các bạn gồ ghề gớm ghiếc dơ dáy. Các bạn còn không dám vô cái hình bạn nữa. Lấy kiến hiển vi rọi thử coi cái mặt bạn ra sao. Đám rừng rồi, không có trật tự.
Khi mà các bạn hiểu được cái cơ tạng của các bạn rồi, các bạn không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ngày hôm nay ta động loạn vì ta lệ thuộc bởi tứ quan, mắt mũi tai miệng nó lôi cuốn chúng ta, làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn. Hơn thua tranh chấp lẫn nhau mà không biết sửa mình. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp sửa mình. Không có biết tranh chấp với ai. Biết sửa, ta có tội. Ta là một tội nhân chưa hoàn tất tại thế này. Chúng ta phải cố gắng ăn năn hối cải, sám hối sửa tội trạng của chúng ta mới được. Chứ không có ai có quyền sửa giùm cho chúng ta được. Các bạn đừng có lầm tưởng là đêm nào tôi cũng cầu Thượng Đế rồi Thượng Đế tới giúp tôi. Không, tôi phải hành. Thượng Đế có giờ giấc nào mà được yên ngủ như chúng ta đâu. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, Ngài làm việc liên hồi không bao giờ ngừng nghỉ. Thì chúng ta phải tu, chúng ta mới có cơ hội đó. Bạn là chủ của thể xác, nhưng mà nửa đêm nửa hôm bạn đau một cái, ở dưới chân nó đau một cái hồn nó loạn đâu có được. Cái hồn phải tỉnh để làm sao giải quyết cho cái chân này nó hết đau. Trong một cơ thể của các bạn thì Thượng Đế sanh tử liên luân hồi, làm việc mãi mãi cho cả càn khôn vũ trụ. Không có chỗ nào không có thanh khí điển của Ngài hết. Chỗ nào cũng có sự hiện diện của Ngài hết. Từ bông hoa sản cát cũng có sự hiện diện của Ngài. Bước chân các bạn đạp xuống đó cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng mà bạn đâu có thấy. Bạn bước về điển giới thì bạn thấy rồi. Thượng Đế với bạn đâu có xa. Bạn tu chứ chừng nào mà cảm thông được luồng điển của bạn là luồng điển của Thượng Đế thì bạn là Thượng Đế rồi. Lúc đó bạn mới đem sự bằng an cho chúng sanh. Còn bạn không biết bạn là ai, làm sao bạn đi cứu giúp người ta được. Bạn nói tôi bây giờ tôi có tiền tôi mới làm đạo được, thì tôi đi ăn cướp của người ta tôi làm đạo được không? Không được. Không phải luật. Và chính mồ hôi nước mắt của bạn, bạn cảm thông đồng tiền này giá trị, bạn sử dụng đúng chỗ, bạn mới kêu làm phước. Chứ bừa bãi lấy của anh ta rồi bạn đi làm phước, cái đó không được. Tập cái tánh hư tật xấu không có phát triển nổi. Cho nên chúng ta người tu vô vi không có tiền, có đạo ở tâm, có điển, phải hành cho đúng mực, không nghĩ vấn đề tham lam của cải của thiên hạ, không có lấy dây xiềng để xiềng buộc mình nữa. Mình phải mở tâm mở trí.
Thầy con xin có câu hỏi mà. Qua con đọc qua Thượng Thế Giảng Chân Lý thì cha đại hồn chết hồn cha ra tiểu hồn, nhưng là chúng ta cha cũng cha là chân lý, cha là định luật, và cha cũng nằm trong định luật. Vậy thì tại sao như Thiên Chúa giáo dạy Chúa Giêsu linh hồn và xác lên trời, còn nếu mà nó là thế gian này tất cả mọi sự đều là giả hết thì linh hồn và xác của Chúa Giêsu và mẹ Maria mang xác về trời để làm gì?
Cho nên người nghe là phải hiểu, nghe về trời lắng nghe ở dưới đất,
yeah.
Thấy không? Cái thể xác của anh ở dưới đất nhưng mà tâm mình có thể ở trên trời, thấy không? Mẹ Maria không có đi về bằng cái xác, về bằng cái tâm,
yeah.
Thấy không? Chúa Giêsu Christ cũng về bằng tâm, phải hiểu đời đời bất diệt, đó là thanh quan thanh nhẹ cũng xác mà không phải cái mình. Hỏi lấy cái gì chứng minh? Anh lấy chưa xác, tim tôi đau quá. Làm sao con bò nó gạt rồi tim tôi đau, còn coi cái tim anh đâu có gì cảm thấy đau, cái hồn anh đau, cái điện năng anh bị gián đoạn, cái sự sáng suốt anh bị chê lấp. Nếu sáng suốt không bị chê lấp, không bị một người đàn bà gạt, cái gì vậy? Anh hiểu không? Cho nên mình nghe những lời chân lý, Kim Thân Cha nói chân lý là nói rất rõ để cho mọi người thấy cha tối thượng, xin nhân cha là tối thượng, mà cha tức là con tức là cha. Hỏi chứ anh có cơ hội trở về ngôi cha không? Có. Thì cái thức bình đẳng của chân lý người ta đã nói rõ ràng, thức bình đẳng có. Thì ông cha không có độc tài, mà ông cha không có để cho người chúng sanh ý lại mới giảng câu này. Thấy không? Các con đau khổ là cha đã đau khổ, thấy rõ không? Ta mở đường cho mình đi, tại sao mình không nghe và nắm cái chân lý để đi, và mình cứ tưởng tượng rằng ông cha đó ông là giúp tôi. Trời, ông đã giúp cái chân lý nói rõ, thì bây giờ mình phải trở về cái chân lý mình là thượng đế Chúa Tể trong cái tiểu thiên địa, trong cái xác này. Lấy cái gì chứng minh cái tiểu thiên địa này trong cơ tạng của anh có kim mộc thủy hỏa thổ, thì ngoài này cũng có kim mộc thủy hỏa thổ. Có nước, có gió bão, có buồn, có vui, đủ thứ cũng nhiều ngoài. Ví dụ anh là vũ trụ thâu ngắn mà, nhưng mà ai làm chủ? Điện năng từ bi anh sáng suốt làm chủ phải sao? Anh không có chịu cái ngón tay đâu, và anh cũng không chịu được ngón chân đâu, phải không? Tâm từ bi anh đó, anh không muốn một bộ phận nào trong cơ thể anh bị thất bại. Đó, anh phải hiểu và anh khiêu dạy cái tâm từ bi của anh, thì anh nghe rõ những lời chân lý của Chúa, của mẹ, của ai cũng vậy đó thôi. Là khiến tu và để cho con người thức tâm trở về cõi bất diệt của tâm linh.
Thế nhưng nếu mà như vậy là thể xác Chúa cũng bỏ lại.
Bỏ lại bởi vì bỏ lại mới có cái quá sanh sanh. Jesus là quyền năng tột bậc ở thế gian này mà không ai có bì được hết. Muốn biến hóa cái gì cũng được hết. Nhưng mà Ngài phải để có cái biến hóa vô cùng, để tiến triển vô cùng, và để cho mọi trình độ có cơ hội ngự và học và tiến, chứ không phải là duy trì để cho người ta chết.
và con người sợ chết vì họ mê cái xác, quên cái tâm. Nếu họ nhớ cái tâm đó, họ dùng đức tin tuyệt đối đối với Jesus Christ thì không, họ không bao giờ nghĩ tới cái chết và không bao giờ họ bị mất cái gì hết. Thì nguyên căn của họ là không, cái chánh của họ là tâm, mà đức tin họ mạnh, họ một ngày họ sẽ về lại đó. Sao? Cũng như chúng ta là vượt biên, mà đức tin chúng ta mạnh, khi mà bước xuống nghe tôi muốn đi Mỹ. Sao? Ốc muốn đi Mỹ, cái khả năng của cái ốc nó mạnh như lắm, nó quá trùng trùng nguy hiểm. Mình được qua Mỹ, qua Canada, rồi lại mình thấy trời, không ngờ ngày nay tôi được ở đây. Thì cái sự hình thành đó không ngờ mà có. Vậy chúng ta tu, chúng ta không ngờ chúng ta sẽ đi thiên đàng, và ý chí chúng ta nhất định phải trở về. Vì lấy cái gì xác nhận ở thế gian, không có ai, không có ai chế chúng ta ra. Sao? Chúng ta đang ăn điện năng của vũ trụ hình thành trong cơ đạn. Nói cơ đạn thôi, và cái thức của chúng ta siêu hơn. Ta sáng để chiếu vào cái xác này. Cái ốc anh quyết định, cái xác anh nó ta được ngồi được. Anh hiểu không? Cái đó là cái điện năng từ bi anh có được từ bao nhiêu nghìn năm rồi, không phải đâu được. Cho nên mình phải tìm rõ cái nguồn gốc của mình, và đừng có ý lại nơi một vị Phật nào đặt ra cái họa sĩ vẽ cho đẹp chứ. Sự thật không phải như vậy. Sao? Cái tâm, cái anh nhìn hình ông Phật, mà cái tâm anh có thẳng với ông Phật thì tự nhiên phải nhẹ nhàng. Mà cái tâm anh không nghĩ, không tìm hiểu được ông Phật á, rõ rệt về ông Phật á, thì anh chỉ tới đây nhìn sợ ông này cũng làm hay, hay là nhìn mà sợ, không học được cái gì. Nhìn cái hình vua cũng vậy, nhìn mà sợ, không học được cái gì. Cho nên cái tâm là Phật.
Lần thấy tôi quen rồi đó, người thấy cái pháp này là ta tu sức khỏe và ta được trở về cái linh quyền tự do phát triển, linh hồn của họ được tự do phát triển, không phải lệ thuộc và không phải cúng bái, không phải năn nỉ cầu cạnh nữa, mà chính họ phát triển tới đâu thì được tạm được tới đó. Thì cái nào phong minh hết thì nền tảng bạn đang đi đây là nền tảng phong minh. Mùa quê mùa không biết biển, không biết gì hết. Ta học biết bao nhiêu năm không biết biển, nhưng mà các bạn đây rồi tu rồi ê rút bộ đầu rồi, các bạn mới thấy đó là gì. Khi các bạn sân si là trên đầu các bạn mất liền. Khi bạn ngồi thanh nhẹ mà bạn giận một cái đám nào rồi tối đố bạn thanh nhẹ, không thanh nhẹ được. Vì mình đem cái điện năng mình xuống dưới cái gan, thay vì mình giải tỏa lên hai lỗ tai nó đi ra. Cho nên một cái ý lý siêu diệu rất rõ ràng.
Thưa thầy, câu hỏi này thì thậm chí cũng được cuốn quanh giải nghiệp tâm. Thầy có nói là trong tương lai có chuyện gì xảy ra thì bên trên rút cả hồn lẫn xác. Không biết cái chuyện đó thế nào, xin thầy cho biết.
Cái hồn lẫn vía chứ. Hồn làm ra xác không cái xác nữa.
Có người thì rút phần hồn thôi, có người thì
rút cả hồn lẫn xác là những người tu cao, muốn lưu dụng tại thế gian, cho người ta giờ đi chỗ khác thay vì xảy ra công chuyện. Thế là có, tự nhiên là giờ đi, là muốn lưu lại mặt đất để cứu đời. Có bề trên hết chứ không phải không có đâu. Các bạn tu rồi một thời gian nữa tôi đi phố chợ, tự nhiên nó chuyển đi chỗ này chỗ nọ, vô gặp bạn đó thấy lạ. Tôi đâu có muốn gặp anh đâu, mà bữa nay tôi gặp anh thở hai mình đi uống nước nói chuyện chơi. Có vụ đâu thì có bề trên làm việc với mình, nếu mình bằng lòng làm việc với bề trên. Bề trên là thanh nhẹ, nếu mình hướng về thanh nhẹ thì lúc nào mình cũng sống với sự thanh nhẹ. Và biết là cái phần hồn mình là vô sanh bất diệt, là mình không bao giờ sợ gì hết, dũng mãnh là tu thôi mới an nhiên tự tại được.
mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển là chúng ta thâu tam giới về khai thông tam giới trong tiểu thiên địa này, thì tự nhiên nó phải đi chung cùng nhịp, một nhịp nó xuất ra vượt xa tịnh đời. Càng ngày các bạn các tu, các bạn thấy rõ cái đời của trước kia các bạn động loạn nhiều quá, ngày nay các bạn thấy rõ sự động loạn, sự cố chấp, sự giận hờn vô lý của các bạn, các bạn thấy rõ không thèm nữa. Quý thương cha mẹ trên trời, lúc đó tôi là người căn bản ở trên kia, tôi phong phú, tôi giàu có, tôi nhẹ nhàng, tôi nhàn hạ, tôi không có bị bận rộn như thế gian nữa, tôi hướng thượng thì tôi hưởng. Cho nên các bạn bây giờ cứ lo kiếm tiền kiếm tiền, bây giờ các bạn tính đi, lấy tiền nó mua đồ, nó ngồi đó ăn biết bao nhiêu lần cho hết, cho nên ăn không có bao nhiêu. Mà chúng ta cứ lo cái chuyện ăn không à, mà không lo chuyện làm. Các bạn làm nhiều chừng nào, sửa bản chừng nào thì các bạn có tánh tốt, thì các bạn làm sản xuất cái gì cũng tốt cho tất cả mọi người. Lúc đó các bạn đâu còn suy tính bị kẹt cái trong cái đồng tiền nhỏ hẹp đó, mà nó sai khiến thì các bạn ăn ngủ không được. Cho nên các bạn phát tâm nhiều chừng nào thì các bạn có cơ hội sáng chế. Có cơ hội sáng chế chừng nào thì cái chuyện ăn ở của các bạn không có thành vấn đề nữa. Quý thương cha mẹ trên trời, lúc đó chúng ta có của cả đời đời bất diệt mà không về đó hưởng. Giữ mình thanh sạch, tranh rơ vào hùng, phải giữ thanh sạch, không có bị đời nó phỉnh phờ chúng ta nữa. Kẹt một lần xuống bùn rồi là bảy ức niên nó mới trở lên được. Thọ ơi, dẹp bỏ tranh hùng, thật thà tự thức mà cùng chúng học hành. Chúng ta dẹp bỏ sự tranh hùng, ai hơn thế kệ, mà chúng ta chỉ biết rằng tôi đi về với ông trời là tránh thôi, chứ bây giờ tôi có hơn thì bữa sau tôi cũng thua, cũng què. Các bạn đã xem bóc, xem wrestling đủ thứ hết, cái anh vô địch nào cũng bị hạ hết, chứ có anh vô địch nào mà trường thủ ở thế gian đó. Thật thà tự thức cùng chúng học hành. Chúng ta thật thà tự thức biết được cái khả năng của chúng ta là vô cùng, chúng ta phải hướng về thanh tịnh để tiến tới sự vô cùng. Cái đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ, nên học cái đó thay vì học cái chuyện tạm bợ. Đó, chúng ta hướng thượng được rồi, chúng ta sẽ dẫn tiến biết bao nhiêu huynh đệ cùng chúng học hành. Bình tâm bất chiến đã thành, lúc nào cũng bình tâm niệm Phật, không có nghĩ chỉ tranh chấp ăn thua với họ thì rốt cuộc cũng xong. Đâu đâu cũng có luật sanh hòa, đó, đâu đâu cũng có cái luật sanh và cái luật hòa, chứ không có bao giờ mà không có sự quân bình của trời Phật. Ông trời ông Phật là phải tinh vi hơn chúng ta, người khổ hơn chúng ta phải tinh vi hơn chúng ta, chứ đừng tưởng người khổ hơn chúng ta là ngu hơn chúng ta đâu. Chúng ta đã khổ, khổ trong điều luyện tiến hóa nhập niết bàn thánh thơ cứu độ chúng sanh, nó phải khôn hơn chúng ta. Ở bản đảo sắp xa về nơi loạn động mà giữ hòa lỡ tu, rồi đây huynh đệ chúng ta đến giờ chia tay đó, rồi tôi về sự loạn động phải giữ cái chữ hòa lá tu, nhẫn hòa cương quyết bắt bù, phải cương quyết. Bất cứ trở lực gì đến, chúng ta phải cầm cái mồm đi, đừng cho lục căn lục trần hoạt động quá nhiều. Cương quyết nhãn hòa, đáp bộ. Dù cho bảo táp, vẫn tu vẫn hòa, sự kích động bao nhiêu đi nữa, chúng ta đã biết được phần hồn rồi, thì chúng ta ra đi. Cũng như chỗ nào động loạn, nhưng mà tôi đi tới đó, tôi là người ngoại quốc, tôi có giữ vị trí người ngoại quốc là tôi đi trở về xứ tôi được. Mà giờ chúng ta thì tha phương cầu, từ trên tam và tam thiên giáng lâm xuống thế gian. Chúng ta biết rõ rồi, thì ở thế gian có chiến đấu, có giết nhau, nhưng có tàn sát để nữa, hộp tôi cũng về quê nội của tôi, chứ tôi không có sợ, không có ôm lấy và không có tham gia chỉ giết chóc một cách vô lý, bất minh.
Thưa tám, khi bạn ngạ bị diệt, thì con người còn lại những gì?
Con người sẽ còn lại phần hồn của họ đó. Người chết thì đứng ở bên xác chứ đâu. Từ liên tiếp cho nên người nào xuống địa ngục chỉ có khắc không. Mình sống mình có nghe qua đạo, mình sống mình biết đọc chữ, và cái chữ là cái dấu vết của thế gian người ta để lại, mà ta chỉ dẫn cái đường tốt cho mình mà mình không làm. Bây giờ mình mới bị giam trong cái ngục này là chỉ có cái khắc thôi. Cho nên 1 triệu người xuống thế gian đều ở đứng địa ngục đều khắc, bởi vì mình biết mà không làm thì khắc. Ở thế gian mình cũng vậy, mình biết cái hiếu là quan trọng, mà khi mình bất hiếu với cha mẹ thế thì ban đêm mình cũng buồn, chứ đừng có nói gì. Lúc xưa thì buồn, càng thấy rõ cái tội của chúng ta càng khắc nhiều.
Xin ông Tám cho biết sự khác nhau giữa hồn và vía.
Vía là hành động tay chân, Còn hồn là một chân thức, hai cái khác xa. Cái hồn điều khiển cái vía không có điều khiển được. Mà đi, cái vía là chỉ tạo sống sang mê này thôi. Một cái hồn mới kêu bằng giải thoát. Cái vía hay thích đẹp, bận quần áo là đẹp, tính phấn cho đẹp, tạo sống sang mê bên ngoài đó. Còn cái hồn là không cần thiết cái đó. Cái hồn tự nhiên nó đẹp rồi. Nếu tu mà quý vị thấy cái mặt quý vị đẹp lắm, cả ngày nhắm mắt là thấy cái mặt của mình. Môi son trong cái môi chì như thế gian.
Cho nên đây rồi, khi giới lãnh đạo mà lãnh đạo không thông thì đụng nhau. Đụng nhau rồi tới người chết rất nhiều. Để lấy cái gì? Còn hồn. Còn hồn là do đâu? Trí tim đó nó sắp sạch những đẳng những cơ hội, những chiến tranh. Mà lên trên đó bây giờ tôi muốn hỏi chiến tranh gì thì từ đó họ cũng không nói được. Họ nói được cứu sanh, họ không có chiến tranh. Cho nên cái kỳ tới đây sẽ có cứu sanh những luật động đất là đủ chuyện hết, là cứu sanh. Những cái đó là cứu phần hồn mà thôi. Mà bây giờ chúng ta biết được phần hồn, chúng ta mới cảm tác với khai triển phần hồn chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới có vô luân kia giúp người ta. Sống trong cảnh nào xảy ra chúng ta cũng vô trong cái giấc thiệt độ cho hướng tâm với chút xíu thôi. Biết mình là ánh sáng, hướng chút xíu nó chạy gì đó chứ không đâu hết. Hồi tụ càng ngày càng nhiều thì đó là cứu sinh, không có đi chỗ sẽ sát sinh. Cái cõi này có bỏ đi nữa thì ta qua cõi kia ta sống dễ dãi, đâu có gì khó khăn.
Cho nên hôm nay tôi về đây một lần nữa nhắc các bạn, trong tình thương yêu của chúng ta không có bao giờ bỏ. Dù tôi đi nhưng mà tâm hồn tôi cũng vẫn ở đây. Cho nên các bạn thường xuyên lên đây tu, rồi từ từ do sự quyết tâm của các bạn sẽ hướng dẫn một số người đồng tu đồng tiến, mình làm được một khối siêu văn minh đúng theo nguyên ý của Thượng Đế. Rồi cho khoa học thấy cái khoa học quyền bí trong nội tâm của các bạn khai triển tới vô cùng, rồi đóng góp cho nhân loại bằng cách nào. Thấy các bạn ngồi làm thinh chứ làm việc rất nhiều. Rồi đây các bạn sẽ làm về siêu văn minh, biết bao nhiêu công việc cần cái thanh điển của các bạn để làm việc. Và xây chuyển thời tiết đủ chuyện hết. Cái này là cái chuyện cần thiết, quyền cơ mà các bạn không thấy. Các bạn chỉ nghe thiên cơ, không biết quyền cơ. Quyền cơ trong nội thức của mọi chúng sanh, của mọi sanh linh tại thế, đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Cho nên các bạn phải cố gắng lên. Chúng ta đang leo lái chiếc thuyền qua một cơn nhồi quả, bây giờ thức hồn thấy rõ rồi. Bình minh đã đến rồi, chúng ta phải lẹo lẽ sắp hàng trật tự lại rồi đi tới nữa. Chấp nhận nhồi quả, chấp nhận sóng gió, chấp nhận bão táp. Ta quen rồi, ta không sợ nữa, ta vẫn đi và đi trở về đến nơi. Chắc chắn phải về đến nơi bằng một tinh thần bi trí dũng rõ rệt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tiếp đây có gì thắc mắc, xin cứ việc hỏi.
Thưa Thầy, hiện tượng hồn vía tương hội có thật hay không? Tu đến lúc nào thì chứng nghiệm được hiện tượng này?
Có thật, có hồn như có vía. Con người chứng minh hồn là gì? Cái thức sự hiểu biết của chính tôi và tôi điều khiển cơ thể tôi hoạt động. Đi đứng ngồi nằm do quyền quyết định của chủ nhân âm là tâm thức, là hồn. Mà hồn vía hội tụ là ly khai được bản thể như có. Những cơ cấu thế gian này có thì thiên đàng cũng có. Vì chúng ta đã chứng minh rõ ràng lấy gì mà sống? Học nguyên khí quá quá xanh xanh của cả càn khôn vũ trụ mà chúng ta sống. Thì chúng ta với tứ quan mắt mũi tai miệng, chúng ta nhìn ôm cái có tưởng là thật, nhưng cái thật của chúng ta là cái không. Mà khi trở về không rồi, chúng ta mới thấy sự sáng suốt của chủ nhân âm, phần hồn và vía rất rõ rệt ở trong cõi thanh nhẹ. Từ cõi nặng và giải tiến tới thanh nhẹ thì có sự hội tụ hồn và vía do công năng viên tu của hành giả tự đạt tự thức. Cho nên có thể nói rằng bất khả luận bàn hành giả thức, chứ không phải là món quà vật chất ở thế gian trưng ra cho người ta thấy. Tâm thức để
hồn là vô sanh bất diệt, như vậy vía có vô sanh bất diệt hay không? Hồn là thật sự vô sanh vất diệt, vía là phụ thuộc thôi. Vía là phụ thuộc, lệ thuộc bởi sự điều khiển của phần hồn.
Khi hồn lìa khỏi xác đi chịu tội thì vía ở trong tình trạng nào?
Tùy theo lực nhân quả cộng hưởng mà theo. Cho nên chúng ta thấy ở trên trời có một vị tiên, một ngôi sao xuống, đằng sau đuôi cũng có một ánh sáng chạy theo. Đi theo không có rời nhau được. Mà nó sẽ tiến theo luật nhân quả, rồi nó sẽ hội tụ.
Nên cái hồn chúng ta là trên hết, cái xác chúng ta là lệ thuộc, nhưng nó là luật trời. Nếu là chúng ta đi sai quay một chút là lâm bệnh. Ăn bậy cũng lâm bệnh, nói bậy cũng lâm bệnh. Mới thấy rõ, chính ta tạo cho nhiều cơ hội cho chúng ta tiến, và chính ta tạo nhiều cơ hội cho chúng ta lùi. Chúng ta hiểu được sự quân mình đó, chúng ta mới thật sự bước ra độ thế, là thực hành để ảnh hưởng chúng sanh. Mà chúng ta không qua những cơn nhồi quả đó thì không có thế nào mà thấy rõ giá trị của luật quân bình. Giá trị của quân bình nằm ở đâu? Nằm trong thanh lẫn trược. Mà chúng ta học vừa thanh vừa trược một lượt thì tương lai các bạn phải đi xe hai bánh. Khi mà quán thông được thanh trược rồi và thực hành thanh trược rồi là gì? Bước vào hòa tan với Thượng Đế rồi, gánh vác thương yêu vô cùng, không có thể từ chối được sự thương yêu trong tâm của chúng ta. Từ cổng cỏ, từ học sản, các ta cũng thương yêu, thương yêu tất cả. Đó, phải mở cái tình sự thương càng ngày càng lớn rộng, mà phải qua nhờ quả. Qua sự quân bình đó chúng ta mới thấy rõ giá trị của sự thương yêu. Cho nên một năm qua các bạn cũng nghe qua những lời giảng kêu các bạn thương yêu, tha thứ, nhưng mà chưa bắt đầu thương yêu là phải nhồi quá. Nhồi quá rồi các bạn mới nắm vững cái thương yêu, nắm vững cái khí giới đó mà đi. Mà đi được rồi, nhân loại sẽ đạt được cái gì? Cái tình yêu thương quan lạc của các giới đã thực hành và trao phó. Cho nên người vô vi toàn là thực hành, không có mê tín. Nếu những người không gắn công tu mà nhờ bề trên độ thì không bao giờ độ được. Trời Phật đã giáng lâm, đã cho ta một phép lạ trọn lành, có một thể xác đầu đuôi tay chân, mà bây giờ cứ nghĩ bậy không? Lạm dụng của Thượng Đế, dùng sự sáng suốt của Thượng Đế đi ăn thua, đi giết chóc, đi lừa gạt. Rồi chúng ta nghĩ sao? Bây giờ chúng ta ăn năn, chúng ta biết rồi, ta sử dụng cái quyền năng của Thượng Đế quá nhiều, lạm dụng quá nhiều, ngày nay ta thức tâm trở về với chân giác mà để tiến lên ảnh hưởng người khác. Nhiều bạn bè, nhiều anh em chúng ta đang lâm vào tình trạng đó, mê muội vô cùng. Tưởng tôi đi học tôi có bằng cấp thì tôi ăn hết, thì tôi đè đạo đầu người ta, rốt cuộc là mình đè đạo mình. Tôi manh lớn người ta không biết, tôi ăn gian được họ không thấy, thế là họ thấy hết. Không có cái gì người ta không biết, mà không có gì người ta không thấy. Các bạn đã xem tuần hát xưa, ông vua đắc kỷ này kia kia nọ, bí mật lắm mà người ta biết hết, không có giấu được. Cho nên tâm chúng ta, người tu vô vi, để bỏ nghiệp tâm, mở tâm ra, công khai hướng thượng, nhất định tôi là một tội nhân, tại một tội hồn tại thế, tôi phải cố gắng tu để hòa tan với thanh khí, hòa tan với nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Rồi chúng mới nhìn lại cha mẹ tôi ở trên trời đang làm cái gì. Sanh tôi ra đâu có muốn tôi làm ăn cướp, sanh tôi ra đâu có muốn tôi đi làm người gian ác, không. Cho nên cha mẹ trời phải đau khổ mãi mãi, theo dõi một bên, không bỏ, luôn luôn theo dõi, luôn luôn hướng độ, cho nó sống hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, để nó thấy, nó thấy hoàn cảnh là ân sư, mà để nó lui về sự thanh tịnh để nó tiến. Nhờ hoàn cảnh này nó mới ngộ đạo, nhờ hoàn cảnh kia nó mới thức hồn. Thì tất cả nhồi quả đều là hoàn cảnh để độ tha. Cho nên chúng ta xuống đây là như trong trường học, như trong bãi trường thi, học rồi phải thi. Cho nên các bạn năm qua đã học mà thi rớt hết. Nói lẻo lẻo rớt hết. Nhưng mà ngày hôm nay hồi sinh mới thấy rằng uổng một năm trời mình rớt. Bây giờ năm nay không dạy nữa. Năm nay có người vớt mình lên rồi, mình không có bị trôi dưới sông nữa. Mình tiếp tục chèo chiếc thuyền nan này đi, đi tới về bến giác. Lúc nào cũng giữ phần quân bình, tình thương và đạo đức. Ôm cái khí giới tình thương và đạo đức sẵn sàng trong tâm. Ôm cái gươm đó để cắt đứt những sự mọi tánh hư tật xấu. Nói đâu làm đó. Không sai chạy. Chuyện trời Phật. Thấy chuyện không có nhưng mà làm được. Cái ngày hội tụ của chúng ta ngày hôm nay là mọi người nói không có. Chắc chắn là không có hội tụ. Chắc chắn là không thành công. Chắc chắn là không có ai tới tiền viện hay không. Nhưng ngày hôm nay biết bao nhiêu người đã đến đây. Tại sao? Chuyện của ông trời làm. Ông trời đã định. Đã hoạch định. Đã sắp đặt. Chứ không phải người phàm sắp đặt. Lý luận của người phàm không sao được. Dù trong bản tu cũng vậy nữa. Tâm nó còn tâm tối, ngu muội, nó không biết. Nó không biết sự chứng giám của Thượng Đế làm cái gì đây. Muốn giúp đỡ nhân loại cái gì ở đây. Nó đâu có biết. Ngài đã trưng dụng một miếng đất để làm gì? Để độ cho mọi người tiến qua. Để độ cho mọi người có cơ hội giải nghiệp. Để độ cho mọi người thăng hoa tư tưởng mà trở về trẻ đẹp. Tươi tươi đời đời. Không bao giờ bị tiêu diệt. Cái sự ngu muội đó nên sớm ăn năn. Và phát tâm ra. Để chuộc tội lấy mình. Còn không sẽ xuống địa ngục. Một sự cảnh cáo uy nghi ngày hôm nay. Để cho mọi người thức tâm. Đừng ôm sự mê chấp nữa. Và tự tạo lấy cái sự tâm tối cho chính mình. Nghèo nàn. Càng nghèo nàn nữa. Tự xô đuổi mình, tự khi kỳ thị mình. Có cơ hội không chịu hưởng, có nơi không chịu làm. Cho nên trong tâm các bạn là quý lắm. Là vàng là bạc không có đổi nữa. Cái tâm các bạn là đời đời bất diệt. Cứ hướng thượng, cứ làm việc cho Thượng Đế, cho chung, cho tất cả mọi người. Hạnh hy sinh của các bạn là thực hiện sự thương yêu thật sự. Các bạn làm nhiều chừng nào các bạn thấy thương hết sức thương. Càng làm các bạn thấy họ đang ở đau khổ. Vì sao? Vì mê muội. Họ ôm tiền bạc vì giao, vì mê muội. Họ ôm cái không có lấy được, cái không có mang đi được. Tội nghiệp cho họ không? Mà họ cứ cầu đau lưng mỏi cổ vì cái đó. Vì sự tranh chấp ngu muội, bỏ phế phần hồn, khinh thị lấy họ. Thì chúng ta nghĩ sao? Anh em chúng ta đang ban bệnh điên đó rồi chúng ta làm sao? Chúng ta phải tu nhiều, thanh tịnh nhiều để chúng ta cứu, ta ảnh hưởng. Ta làm cho mọi người thấy rõ rằng họ có khả năng. Họ có thể chiến được. Họ thể giỏi hơn chúng ta gấp triệu lần. Tại sao họ không làm? Cho nên chúng ta hy sinh một chút. Để giúp cho họ và giúp luôn cho chúng ta. Huynh đệ chúng ta thành công tức là chúng ta thành công. Nhân loại thành công. Vạn linh được đồng hưởng trong cái thanh khí hòa ái tương thân, hướng thượng. Thấy giá trị của Thượng Đế, thấy giá trị của Ngài đã âu yếm trong tâm của mọi người. Thương yêu tất cả, không bỏ một ai. Thấy mẹ hiền, cha trời, mẹ đất có rõ ràng. Mẹ hiền, không có đất lấy gì bạn sống, không có xác lấy gì bạn sống ở đây. Xác đó là mẹ đó bạn. Làm sao bạn rứt khỏi Ngài, mà dám quên Ngài, bỏ Ngài, cũng cần biết Ngài. Theo cái tánh hư tật xấu, cái lầm từ mẫu không hướng, vì lầm từ mẫu mà hướng về ác nghiệp, làm sao tiến? Hướng về sự tranh chấp, làm sao tiến? Vì cái tóc bạc mắt lờ, nhưng mà không bao giờ thành đạo, vì cái tâm không hiền, cái tâm không hướng thượng. Miệng nói về nguồn cội, mà tâm còn ác độc, cái đó không có nên. Tội nghiệp cho phần hồn, đi nửa đường rồi chìm luôn. Cho nên tôi nhắc ở đây là một lần chót, và các bạn sẽ bị nhồi quá nhiều hơn. Thử với tâm các bạn có phải về với tiên Phật không? Còn nếu không về với tiên Phật thì tự xóa bỏ luôn. Chắc chắn như vậy. Tôi cũng đi mấy chục năm rồi. Tôi cũng cống cao ngạo mạn đủ thứ hết rồi. Ngày nay tôi còn phải hạ bệ. Tôi phải nghiên cứu. Tôi phải nhịn nhục. Đi đây đi đó hạ mình tất cả. kể các bạn là Thượng Đế, các bạn là cha mẹ tôi mới phục vụ tận tâm, thương yêu hết sức, và để chỉ đường vạch lối cho các bạn đi ra một cái đường vinh quang cởi mở, không bị ai đè bẹp các bạn nữa. Từ đây về sau, chấp nhận nhồi quả đi để tiến, giữ tình thương và đạo đức để xây dựng chính mình và ảnh hưởng tất cả mọi người.
Hôm nay chúng ta đang sống ở trong cái cơ giới kích động và phản động, đầy đủ mọi trạng thái đó. Ngày hôm nay chúng ta mới sanh trưởng. Sanh trưởng ở chỗ nào? To con là sanh trưởng đâu? Không. Cái trí các bạn càng ngày càng khô. Do sự nhồi quả kích động đó, các bạn mới thấy rằng cái cơ thể này tôi quý nó lắm. Nhiều khi nó đưa cho tôi sức mạnh, kể cả tình dục siêu việt. Tôi thấy chú cha tôi hay lắm, tôi chịu đựng giỏi lắm. Nhưng mà phút nào rồi tôi cũng phải tiêu tan, tàn tạ, yếu ớt, không chủ trị nổi. Cho nên càng ngày tôi càng thấy rằng những cái cơ duyên đã đến với chúng tôi trong sự sắp đặt của bề trên. Để chi? Để cho tôi tiến qua. Ngày hôm nay chúng ta không có sự kích động và phản động, chúng ta đâu có trưởng thành trong thanh tịnh. Mỗi người có một trình độ thanh tịnh. Tôi biết, tôi hiểu, tôi làm, đó là thanh tịnh. Nếu các bạn không biết, không hiểu, không làm, các bạn đâu có thanh tịnh. Làm biến nhất không đi làm việc cho xã hội cũng phải lo tắm rửa, cơm nước hai buổi, đó là việc làm đó bạn. Là việc làm đó để bạn thích. Thích cái gì? Thích cái trật tự của càn khôn vũ trụ, thích cái hạnh hy sinh của vạn vật, sự thông minh của loài người, trí khôn của loài người đã đóng góp cho bạn có cái áo mặc, có căn nhà ở. Sự tiến hóa vô cùng của vạn vật, cơm gạo đã hy sinh cho các bạn có bữa cơm ngon, có miếng nước ngọt. Sống để thức tâm, sống để hiểu mình. Sống đã thấy chúng ta đang bơ vơ vì ta. Ta động loạn, ta hướng ngoại, ta tranh chấp, ta muốn đè đầu người khác, ta khổ thẹn. Nhưng mà ta lui về thanh tịnh, tự lo tu, lo sửa, thấy phần tiền trễ của chính chúng ta, ăn năn hối cải, thì chúng ta cảm thấy sự sống của chúng ta càng ngày càng hòa đồng với khác giới. Sự sống của chúng ta càng ngày càng cảm thấy có hạnh phúc, không thiếu một cơ duyên giúp chúng ta. Chúng ta có thượng, trung, hạ, có bộ đầu, có bộ ngực, có ngũ tạng, rất rõ ràng. Mà phần nào ngữ trị, phần sáng suốt đã điều khiển cơ thể này. Xa mấy tiếng đồng hồ, tôi kêu nó một tiếng, nó phải lái xe đến đây để chi? Để nó học, học cái gì? Học những sự sáng suốt để nó thấy nó, và nó chọn con đường cho nó tự đi, chứ không có lệ thuộc và không có xúc động bởi người khác được. Cái gì tôi có là người ta có thì tôi mới sử dụng khả năng của tôi. Còn tôi thấy tôi có, tôi không có mà người ta có, cái đó tôi còn thâm thấu. Mà tôi lui về thanh tịnh rồi, tôi thấy tôi có như mọi người có. Lấy cái gì chứng minh? Các bạn đang hít vô thở ra, đây là các bạn đang có đây. Rồi cái ông kia thông minh cho cách mấy đi nữa, ông cũng hít vô thở ra như vậy. Tương hành phục vụ tiến hóa, mình mới thấy đấng cha trời đã phục vụ chúng sanh, không dời dắt nào bỏ chúng ta, thương yêu chúng ta, ôm ấp chúng ta trong lòng tay của Ngài, cho chúng ta đầy đủ phương tiện, cho chúng ta có một thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Họ lấy cái gì chứng minh trong không mà có? Rồi cái thể xác các bạn đang có đây, một ngày nào các bạn chết rồi nó phải đi gì? Phải quy không? Nguyên lý nó từ không đến thì nó phải đi về không. Một ngày nào các bạn chết chôn vùi dưới đất, các bạn mới đi về không chưa? Cho nên quên mình, quên nguyên lý, thành ra động loạn tự đắc. Tưởng ta là cao, ta là hay, đất là thấp hơn ta, ta là cao hơn đất. Nhưng mà rốt cuộc các bạn chết cũng đắp đắp trên mình bạn chứ đâu. Các bạn thấy không? Cái nguyên lý trường tồn quy không của mọi người phải đi đến. Nhưng mà quy không rồi đi về đâu? Đất nó cao hơn chúng ta, nó đề chúng ta, rồi chúng ta đi về đâu? À, phải nhớ cái này, chúng ta còn phần hồn, còn luồng điển, còn thức vô cùng. Cho nên bạn làm con người ở thế gian, giữa con vật và con vật mà nó cũng chưa chịu thua nhau, mà hôn đi con người và con người. Con người và con người tìm cách moi móc để đấu tranh, câu xe lấy nhau, rốt cuộc rồi mới nhìn mặt nhau là huynh đệ. Không nên đi chỗ thứ tương tàn, ám hại nữa. Kỳ thật, đồng thanh tương ứng, đồng khi tương khẩu. Chúng ta xa cách nhau, gây lộn nhau, rồi bây giờ có một trận bão rồi chúng ta nghĩ sao đây? Huynh đệ phải thương yêu nhau, hôn lên nhau, để chống lại những trận bão bục nguy hiểm. Có phải vậy không? Nếu chúng ta đi một chiếc thuyền giữa biển, gặp bão, huynh đệ còn xa cách nhau nữa không? Hết rồi. Biết thương yêu nhau, hôn lên nhau, để cứu cho nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu trở về với chân giác, khai thác sự sẵn có của chính mình, trung thành với ta và thật thà với ta mới khai triển tâm thức của chúng ta được. Nếu phản nghịch lấy ta thì không có bao giờ phát triển được. Tôi nói dốc nói bừa thể xác này ăn chung gì, nhưng mà không có nó không được. Chúng ta quý yêu nó, xây dựng cho nó, khai mở cho nó, mới tìm tàng khả năng của nó, mới thấy rõ tiền kiếp và hậu lai của chúng ta. Chứ không phải đơn giản như các bạn nói là ôi đời là không ăn chung gì, nhưng mà cái xác nó cũng quan trọng lắm. Mà chúng ta cảm thanh tịnh rồi, chúng ta thấy cái xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ quý vô cùng. Thế gian chưa phát minh nổi. Khoa học có nó mà chưa làm được, không bao giờ làm được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta quý là nắm được cái pháp để khai thác lấy mình, khai triển lấy mình, và dẹp bỏ sự tâm tối, tiến về sự sáng suốt, để trở về với căn bản đời đời. Cho nên lúc chúng ta sơ sanh, mặt mày chúng ta tươi tắn, thơm đẹp, ai thấy cũng muốn ẩm, muốn thương. Mà ngày nay kẻ ghét người thương, đó là chúng ta thấy ta động. Tự trách mình, không nên trách người khác. Sáng tu hơn nữa. Càng tu càng tinh vi, càng tu càng cỡ mở, càng tu càng quý thương trời Phật. Kẻ đi trước, đầy hạnh hy sinh tánh hư tật xấu. Ngày nay chúng ta còn ôm tánh hư tật xấu, chừng nào chúng ta mới tiến qua? Ta thức tâm, ta bỏ nó đi, từ chối nó đi, để đi tới với sự sáng suốt, tràn đầy tình thương và đạo đức. Cho nên tuổi trẻ biết xây dựng tình thương và đạo đức, thì thế gian sẽ cắt đứt tất cả những sự ô trược ám hại trong nội tâm.
Về phía đàn bà thì có ba hồn chín vía, còn về phía đàn ông thì có ba hồn bảy vía mà thôi. Xin thầy cho biết là tại sao mà đàn bà lại hơn đàn ông hai cái như vậy?
Chúng ta tu truy tầm về thanh tịnh, chứ không nên đem bận rộn vô óc mà nghe những cái gì truyền thuyết từ hồi nào giờ mà chúng ta không chứng nghiệm được, thì không có nên nhớ những cái điều đó mà làm động loạn cho chính mình. Rồi bảy vía, rồi chín vía, rồi để làm cái gì? Bây giờ chúng ta thiền để khám phá cái sẵn có trong chúng ta. Cứ cấp đầu làm cái đó là hay nhất. Còn cái chuyện khi nghe bên ngoài mà không có thu thập được hữu ích gì cho khối óc mà không hữu thì chỉ cơ bản. Chỉ tạo loạn cho chính mình mà thôi.
Dạ, cảm ơn thầy.
Đó. Trên đường đi chúng ta phải thẳng thắn. Pháp lý không có gì để một ai lãnh, thẳng thắn đi một đường, tìm ra cái công việc mình đang cần tìm và khai thác tiến qua.
Thầy con được biết là bây giờ y khoa ở Mỹ họ rất thiếu xác để mà giải phẫu, để mà học hỏi. Thì con nghe nói là bên Trung Quốc hay bán các cái xác người chết để cho cả sinh viên ở Mỹ giải phẫu. Họ bán mỗi xác 2.000 đồng hay là 5.000 đồng gì đó. Như vậy thì cái người mà cái phần hồn và phần vía của người mà bị cái Trung Quốc bán cái xác đó có bị ảnh hưởng gì không? Và người này được hưởng gì không?
Cho nên cái người mà bị bán xác đó, cái phần hồn chết là nó ly khai cái xác, nó không có giữ cái xác nữa. Nó chỉ si mê một thời gian. Nhưng mà con người bây giờ người ta có tôn giáo giúp đỡ hết trọi rồi. kẻ theo Thiên Chúa, người theo Cao Đài, người theo Hòa Hảo, chết thì hôm nào hôm đó nó rước, chứ không xác không ăn chung gì hết. À, họ có bán xác đi nữa, mà về làm phước cứu dân đó, thì cái đó cũng được. Mà họ bán cái xác mà họ ăn nhậu đó, là cái xác họ đương mạnh mà cũng phải bị yếu, mới thay lục trợ. Anh thấy không?
Các thầy bạn thấy không? Vô nhà thường biết bao nhiêu người kể những sự đau khổ cho Chúa nghe, Chúa vẫn bình tâm. Vì Chúa thấy tất cả mọi người có sự bình tâm mà nó không hưởng, thì Chúa không có trả lời, nhưng mà Chúa chỉ nhận thôi. Hút rác của nó, hút trượt của nó, hút sự tranh chấp của nó, để cho nó thức tâm. Nó thấy phần thanh tịnh của nó, lúc đó nó mới quỳ trước mặt Chúa và nó khóc của Chúa. Nhiều người vô nhà thờ nhiều lâu rồi tự quỳ đó mà khóc vì nó thích tâm rồi. Còn ngày hôm nay chúng ta đang ở đâu? Ở trong nhà thờ. Nhà thờ ở chỗ nào? Thể xác của các bạn ở nhà thờ. Biết bao nhiêu sự tranh chấp, biết bao nhiêu sự kích động và phản động trong nội tâm các bạn. Những cái trận chiến ở trong tâm các bạn, một ngày 24/24 biết bao nhiêu, biết bao nhiêu trận ở trong đó. Và chừng nào các bạn thích tâm rồi thì phần hồn mới quỳ đó mà khóc.
Cho nhiều bạn tham thiền nửa đêm sơ luyện khóc.
Mừng mà khóc. Tôi biết gì tôi tu trước 20 năm tôi sung sướng. Tôi cứ biết bao nhiêu người. Ngày nay tôi cảm thấy tôi trễ. Và các bạn về đâu mà các bạn cảm thấy như vậy? Về sự thanh tịnh. Thế chứ chúng ta có hết rồi. Có cơ cấu đầy đủ hết rồi. Có nhà thờ, có chùa chiền. Có chân lý ngay trong tâm chúng ta. Có địa ngục.
Có dứt tắt là để cứu phần hồn. Phần hồn lãnh đạo của tiểu thiên địa này, làm chủ tiểu thiên địa này, chứ không phải cái tiểu thiên địa này lãnh đạo phần hồn. Đừng có đi ngược lại mặt cổ. Phần hồn là sự sáng suốt đóng góp cho cái tiểu thiên địa này, bảo vệ cái tiểu thiên địa này, cho cái tiểu thiên địa này không có bảo vệ được cho phần hồn. Hãy nhớ đó. Cho nên nói kỳ này là kỳ cho. Không tu, không trở về thanh tịnh với chính mình, uổng lắm. Hồn vía không tương hội, tan rã, còn khổ hơn cái nghiệp cái trần gian của chúng ta mang. Khổ nhiều lắm. Nói địa ngục người ta không biết, mà phân tích cho kỹ người ta thấy địa ngục rõ ràng. Càng ngày càng đi xuống địa ngục. Lo tiền, tình, duyên nghiệp, nguồn điểm chỉ có đi xuống thôi. Vợ chồng ân ái chỉ tiêu hao thôi. Hôi tanh và tiêu hao thôi. Mà thích, người thế gian thích. Một lần như vậy là tiêu hao và hôi tanh. Nó nhục nhã vô cùng. Chúng ta hiểu được. Không phải làm cái đó. Sẽ làm cái chánh giác khai triển tâm thức. Cứu độ cùng sanh. Điều đó là điều cần thiết. Và không làm những điều không cần thiết. Dứt khoát là vậy. Không làm những điều không cần thiết nữa, phải làm những điều cần thiết, thì lúc đó chúng ta mới tiến về lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt được. Lúc đó con sẽ tràn đầy từ bi và cứu độ con của con cũng như vợ của con, không sao. Một giai đoạn ngắn thôi nó trở về thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta thấy nhiệm vụ làm việc ở trần gian này. Bằng sự thanh tịnh chứ không bằng lý thuyết nữa, tự nhiên nó hình thành trong sự thanh tịnh.
Cho nên tưởng là mình làm gì ở đây trên ta không biết, ta biết hết chứ.
Nhưng tại sao cái thức phải đeo cái tánh này?
Đâu phải cái thức đeo cái tánh, nó đang sống với cái tánh chứ nó không có đeo sống với cái thức. Cái hồn nó đi sống với cái tánh. Hiểu chưa? Cũng như chủ tiệm chơi với nghe lời mấy người ở, mấy người làm việc, mấy người hạ cấp, còn nó không chịu nghiên cứu sâu ra bên ngoài.
Tức cái hồn nó thức à? Cái hồn có cái thức.
Cái thức riêng. Cho nên người ta có ba cái hồn. Thượng, trung, hạ. Mà ở đây, cái hồn này là cái hồn ở thế gian. Bị đọa, bị tội ở thế gian. Mà nó tu, nó hướng thượng, nó đi lên trở về cái thứ gì. Nó vô mình thấy cái này. Rồi cái này nó chỉ lo điều khiển cái tánh thôi. Nhưng mà cái này nó điều khiển, nó không chịu trở về vị trí điều khiển.
mà nó chỉ lệ thuộc bởi những cái tâm. Tâm nói gì nó nghe này, nó yếu, nó biết chắc. Thì hai cái lần này nó xuống không được. Cho nên người ta tu càng ngày càng cao, càng ngày càng minh mẫn, mà nói tới đâu người ta trả lời tới đó. Mà hỏi cả ba giới thiên địa nhân người ta trả lời được sao? Còn mình một giới trả lời không thông. Phải không? Tại sao? Tại vì nó cứ chỉ theo cái tâm, theo cái lục căn này đấy. Nó phải làm chủ lục căn. Nó đi lên. Rồi nó hòa hợp với cái này. Ở dưới này cũng tính cái thằng của cái này. Tao không.
Cái gì? Hai cái hồn này mình nó lưu đó, rồi gọi là căn lưu.
Không phải tại cái thằng này nó lưu.
Này
luôn, ông ở trên cái sáng như lúc nào nó cũng phải sáng hết, nhưng cái thằng này nó lưu. Cho nên khi mà nó trở về được, nó tu mà nó thích mà nó ngồi nó thiền, nó thắt nhẹ, nó thấy nó đi ra, nó mừng vậy lắm. Còn thấy không? Cho nên nó kết hợp được một cái phần sáng suốt của nó rồi. Nó mừng vô kể, nó nghe sáng mà nó thấy nó đi đây đi đó. Nó mừng mà nó không biết nói sao cho nó đi. Rồi nó đi tới tối thượng ở trên đó, tự do, hoàn toàn tự do, không có lệ thuộc. Còn nó núp ở dưới cái tánh này, nó phải bị lệ thuộc, ngũ hành, nên bớt. Cứ vậy hoài, ông chủ nó kẹt ở chỗ này. Thì cho nó phải dứt khoát, để cho cái này gian mà phải làm pháp luân. Làm pháp luân từng chuyển, kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra. Nó không có rủ ren nữa. Thì mình ngồi ở đâu cũng tâm không. Mình dẹp cái chủ kiến của mình. Nói bà này bà đang làm sen trong bộ hay. Chuyện của bà. Hay ờ hay. Người ta nói dở ờ dở. Chứ không có gì hết. Mình có lo. Chuyện bên ngoài. Mà người đó làm, mà người đó biết chuyện của họ. Họ làm đàng hoàng hay không, họ biết. Nó dạy cho họ thức tâm. Còn phải có mình đâu, mình ngồi mình lo, cho sao đến cạo với mình lo. Thấy không? Cho nên phần nào nó theo phần đấy, nó mới được nhàn hạ. Chứ còn đi đâu cứ trói buộc à? Bước ra khỏi nhà, như con, như chồng, như cha, như mẹ. Làm gì vậy? Đóng à? Vậy gô gô à? Phải định. Thấy chưa? Mình phải định. Luôn luôn mình hướng thượng trung tâm sinh lực cái càng không vũ trụ là mình trở về với chân hồn của mình. Thì cái anh vàng nó mang quả tâm thật. Thấy chưa? Sự sáng suốt đây xưa. Cho nên tu thanh tịnh nhiều chừng nào thì tắt thơ tắt thơ tắt thơ. Nó phối hợp với cái chân hồn của nó. Mà chính nó tắt rồi nó phải học. Chứ không có tắt cho nó ta học. Tắt rồi nó bảo. Sao nó hay vậy? Hay vậy? Tôi vậy người ta không được. Tôi làm sao tôi làm được? Chân hồn của tôi có gì chứ tôi? Thấy chưa? Cái chân tâm tôi nó được mở. Tôi mới từ bi. Đó, học từ bi. Thấy chưa? Tôi mới kêu một giải thoát.
Con làm thơ mấy năm sau
đó, mà con dạy con không có bao nhiêu đó,
mấy năm sau
cái tâm hồn nó dạy con mở tới đâu nó xuôi nên đại diện cho con biết chứ. Cái đó mới là con, cái đó cái chân hồn mới là con, mà thượng đế chứng minh cái trên cho con, còn cái dưới này là con phải giải quyết. Cho nên Thượng Đế nói Thượng Đế là con ở dưới này. Con phải lo giải quyết.
Nhưng mà tu để xin xỏ về chơi nó là không có
con. Không có. Đâu có cần phải xin xỏ. Con phải phát tâm. Thì bề trên mới giúp con. Cũng như con tới xứ Quy Kỳ. Thì tự nhiên sở di trú người ta giúp cho con nhé. Con tới xứ Quy Kỳ mà con có yêu cầu Quy Kỳ giúp sao được. Con tới đây sở di trú người ta giúp con rồi. Rồi con đi làm thì công an việc làm nó mới dạy con. Hồi nào giờ Việt Nam con đâu có nghề đó, bây giờ con làm được đó. Thì con phải tới chứ. Một cái tu là phải đi tới, là tự nhiên cái tổ, cái giúp đỡ là người ta sắp sẵn hết rồi. Ở từng nào cũng có người ta sắp sẵn. Người ta ban cái phép lành cho mình là có một cái thể xác quyền diệu và có cái hồn ngự ở trong này, để là tu có cơ sở tu tịnh đàng hoàng. Mà mình không chịu chịu hành, mà mình còn kêu bề trên phù hộ nữa, thế là mình lạm dụng sao? Để ban một lần cho mình mà mình làm cho nó ô uế, mình phá hoại cơ tạng, phá hoại khối óc mà mình không hay. Mình sửa được cơ tạng và sửa được khối óc thì nó tốt. Thấy không? Chuyện rất dễ trong mình không à? À, còn cái phù hộ là mình đi tới đâu tự nhiên có người ta phù hộ rồi á. Mình đi tới đường xanh đường đỏ mà mình lên quýnh là có cảnh sát ta chỉ đường rồi. Đó là phù hộ rồi.
Lúc vị cứu tinh kêu vía lục chân lục trần và hồn của ông Di Đà ra để rầy dại. Lúc đó là lúc hồn vía của ông Di Đà gặp nhau lần đầu tiên. Sau cảnh gặp gỡ này chẳng có thơ mộng như ông Tám tả trong tình yêu siêu thoát. Ngay cả sau khi vị cứu tinh đã đi rồi.
Cho nên một người ở trong một thời đại thì học một lối phổ hóa khác nhau. Còn tôi mà nói theo một cái thời đại xưa của ông Tư, không ai đọc cái tình yêu siêu thoát của tôi. Bởi vì tôi nói cho cái thế hệ này, và thế hệ này mượn cái chứng đó để thức tâm, nó khác hơn. Nếu mà tôi nói như ông Tư là họ đã đọc, họ buồn ngủ. Họ không có nghe vì họ đã nhiễm trần rồi. Tôi phải qua trong trần tôi mới rút trượt cho họ. Thành là cái văn ngôn của tôi nó thấy hòa hợp với tuổi trẻ và lớn cũng hòa hợp nữa. Đọc thấy cảm thích, thấy rõ mình hơn. Đó. Cho nên Đức Di Đà cũng là ông Tư. Mà các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sau này các bạn cũng là Đức Di Đà. Vì sức mạnh của Đức Di Đà tràn lan đại hải khắp các càn khôn vũ trụ. Những tia sáng đó các bạn nhận là các bạn là tia sáng đó mà thôi. Thấy chưa? Chứ đừng nói ông Di Đà quan trọng, không phải đâu, chỉ một tia thức tâm mà thôi.
Ông Di Đà vốn là Phật, nhưng làm lỗi gì ở trên trời nên bị xuống trần. Vậy đoạn đường tu hành của ông này có giống trường hợp những vị Phật xuống thế độ đời vì đại nguyện từ bi, chứ chẳng phải làm bậy có tội?
Không. Cái là khi người được thành đạo, ai cũng mong muốn. Mong muốn trở về để cứu anh em ta sớm giải thoát. Cho nên phát đại nguyện đó, phân thân độ đời là chuyện thường của chư Phật. Nhưng mà cái quả vị vẫn còn ở bên trên, chứ không có phải là nó bị tội rồi đọa hết xuống. Như các bạn này, đâu có phải đọa hết xuống đâu. Các bạn tu tới cái trình độ lên trung thiên coi thế, ăn nói thao thao bất tuyệt, mà nó thông minh vô cùng. Té ra chuyện cũ của các bạn trở lại mà thôi, đâu phải chuyện mới. Đâu có hay gì đâu. Mình thấy không hay mà người ta nghe mình nói hay quá. Vì cái sự sáng suốt đó nó thanh nhẹ ở bên trên. Cũng như các bạn ở Canada có nhà rồi bay về Việt Nam, thì bây giờ bữa nào mà các bạn trở về Canada thấy nhà sướng không? Lúc đó ăn nói nó khác rồi. Mà ở Việt Nam muốn cắn quá là ăn nói nó lôi thôi. Đấy không? Nó khác. Anh thấy không? Rồi chúng ta xuống thế gian đây cũng như là mũi cắn quá rồi. Bây giờ chúng giải thoát lên trên đó là cái gì cũng thanh khí, cái gì cũng nhẹ nhàng. Thì cái văn ngôn chúng ta nó phải cởi mở rồi trở về cái chỗ cũ. Rồi nó sẽ hòa nhập ở trong cái đại thanh tịnh, lúc đó mới tha hồ. Đâu là cũng có sự hiện diện của các bạn. Hiện tại Thượng Đế đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Đại từ bi kia mà. Thì nhỏ nhất cũng Ngài mà lớn nhất cũng Ngài, thì ở đâu cũng có Ngài.
À, trong sám chữ Di có nói rằng chờ lúc trúc cơ kết quả thành.
Đà.
Thì ông Tám giảng tu hành thanh tịnh thì được về chốn trúc cơ. Chỗ này có phải là vườn trúc lâm của Phật Quan Âm không?
Đúng như vậy, đi tới chỗ thanh nhẹ, không còn mê chấp nữa.
Thế sao có cái vụ mà mấy đứa hài nhi nó bị chết vì mô âm tạng? Để thấy là không có làm nỗi gì cả. Nếu mà nói rằng đó, nếu mà nói rằng cái thằng đó, cái con đó nó bị chết thì nó có tội, nó có lỗi. Mà nhiều người rất là trong sạch và lại bị đau khổ hàm oan.
Cho nên khi mà anh tin Thiên Chúa Giáo á, khi sanh ra Chúa nói một cục tội
không có người nào không có tội. Chúa nói là phải đi rửa tội, phải nghe kinh thánh. Không có một người nào không có tội. Tại sao anh biết nó không có tội? Mà chính tội của anh đâu có biết. Tội của anh từ nhiều kiếp anh không có biết, mà luật trời anh cũng chưa biết nữa. Nó khổ vậy đó. Tất cả những người trong cái thế gian không biết tội mình mà không biết luật trời. Thì Chúa nói rất rõ ràng, một cục tội gian thế phải đi rửa tội. Anh tin Chúa có đường này chứ? Anh nghĩ lại đúng như vậy. Chúa đã nói rằng xuống thế gian là có tội rồi. Làm sao mình chứng minh người đó không có tội? Cho nên cái thức của nó đem từ nhiều kiếp đến. Nhiều đứa ác lớn lên nó ác. Thấy từ nhỏ đi lớn mà cha mẹ nâng niu, thấy nó hiền học giỏi mà nó đã thi đậu rồi nó ác, nó bỏ cha bỏ mẹ nó luôn, nó bất hiếu luôn. Có không? Nuôi nắng tiền cổ bao nhiêu cũng cho đi học, nhưng nó không học nó đi làm lưu manh để trả thù cha nó. Có không? Cho nên mình phải tìm cái nguyên nhân từ nhiều kiếp tới bây giờ. Cho nên cái phước là do cha mẹ nó có tu. Kỳ này mình tu, kỳ tới mình được nhẹ. Là mình được quân bình rồi thì mình ở chỗ giới nhẹ. Mà mình mất quân bình là mình ở động loạn. Bây giờ đây nó nổ cái đùng, mấy người lộn xộn bỏ chạy tùm lum hết trời cái đó. Có kẻ bể đầu, còn người ta bình tĩnh, ta cứ ngồi yên, nó không sao. Anh hiểu không? Cái người quân bình và người không quân bình, hai người khác nhau. Đó, nhiều người ở Việt Nam nghe lộn xộn bỏ chạy cái đó thì kẻ chết xong mạch đặng. Ôm bao nhiêu vàng bạc cũng chìm luôn. Mà tiếc nữa, tôi ở lại thì tôi ăn hết suốt đời tôi không có sao. Tại vì động mà thôi, động với tịnh. Mà mình tỉnh rồi thì mình nắm được tình thế rồi, có cái gì đâu mà. Đi đâu anh cũng nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Anh ôm cái gì? Cho nên người Công giáo, cái chuyện gì mà xảy ra cũng không có bỏ chạy. Đúng luật giữ đức tin thì vẫn được tấn độ à. Mà chạy rầm rầm nó vẫn chết như người thường. Là người đó không có tội, mà tại vì nó chạy bậy nó phải chết. Anh hiểu chỗ đó không? Thì cái luật muốn thấy cái luật trời thì ở Việt Nam ra đây là mình đọc được cái luật trời rồi. Mình thấy không? Cho nên người nào có duyên, có chút phước còn dành, bây giờ mình còn được chút phước đây nè, ngồi đây mình nói chuyện đạo nghe. Mà không biết vun bồi cái phước đó thì kỳ sau mình không có phước. Mình sống trong mê loạn thì lúc đó mình chết, mình ra một cách mê loạn là quỷ sứ ở đâu nó rước đi chỗ khổ thôi.
Thế còn thầy hiểu gì về cái vấn đề đau khổ?
Đau khổ gì?
Nói chung đau khổ.
À, cái gì kêu bằng đau khổ?
Làm sao mà mình phải đau khổ?
Ừ.
Đau khổ là một cái điểm hết sức là nhân loại chán nản và thất vọng.
Tối tâm kêu bằng đau khổ đó.
Sao mà có thể đau khổ? Đau khổ có tiếng là không phải là đau khổ, là một cái gì là nghịch lại với
sự tối tâm là sự đau khổ. Mà đau khổ là biên giới của Phật Pháp hay là biên giới của Thiên Chúa? Người đau khổ mới cầu Chúa kêu trời. Người đau khổ mới kêu thần, kêu thánh, kêu Phật. Đau khổ là biên giới để tiến hóa của tâm linh. Khi mà hiểu được đau khổ là biên giới tiến hóa của tâm linh là không còn đau khổ nữa.
Nói thức là cái gì? Hiểu. Trong sự hiểu nó hiểu cái hiểu sáng suốt vô cùng thanh tịnh. Đêm khuya các con thiền rồi, các con xả thiền thấy nó sung sướng mà không biết nói cho ai nghe cái sung sướng đó. Thấy không? Mà cái siêu diệu các con cũng không tả được cái sự siêu diệu. Vì đó nó là không phải văn chương của thế gian. Nó văn chương vô cùng sáng suốt, êm dịu trong tâm thức của con. Không có thể tả được. Rồi con thiền rồi con có một giấc ngủ, sao nó 5 phút, 10 phút mà nó sung sướng quá. Cũng đủ rồi, đâu phải tôi cầm phải ngủ 7-8 tiếng đồng hồ, không có vụ đó. Con hiểu không? Rồi con thấy con được đi làm việc, được thấy cái này, cái kia, cái nọ là đi làm việc và đi học. Ha? Bởi vì chúng ta phải từ trần trượt đi tới thanh nhẹ, thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, rồi lần lần sẽ thay đổi. Một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi, sự hiểu biết nó khác. Ở chúng ta đang học cái gì? Học cái kinh vô tử, không có chữ, không có phí tiền để mua cái viết, nhưng mà lại đạt tới sự sáng suốt và thanh tịnh. Nghe không? Cho nên người biết yêu là phải yêu tới vô cùng tận. Yêu tất cả những gì mình sẵn có, cũng như muôn loài vạn vật đã và đang có. Đó là cái tình yêu, đó là cái tình yêu vô cùng tận. Chỉ có Thượng Đế mới biết yêu. Mà các con cũng là Thượng Đế của tiểu vũ trụ, chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao Thượng Đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này.
Trong Kinh A Di Đà trang 46 có câu: thận là điển thiên tiên, gọi là thiên nhất khảm. Trong trang 61 lại có câu: thiên nhất khảm ở bộ đầu, gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là bao tử thuộc thổ. Vậy thiên nhất khảm và thiên khảm nhất có giống nhau không?
Bởi vì một cái đi ngược đi lên, cách nghĩa là để đi lên, thì từ cái thận đi lên. Thấy không? Rồi từ đây mà đi lên thiên đàng, phải cách nghĩa đây là nó thuộc về thận. Nó liên tiếp một cái môi giới để tiến lên. Ta cách nghĩa hai chỗ cho mình đi. Từ đây lên đây. Rồi cái khảm này cũng nhất. Cái cũng hợp nhất. Thấy không? Cho nên người tu ngồi thiền, mà khi mà nó hợp nhất á, thì thấy cái thận nó rút à. Rút rồi cái bộ dâm dục cũng rút. Cũng quên cái chỗ đó luôn. Nó mất cái đó luôn. Thiên khảm nhất, hai cái nó hợp lại quy một, ngay hạ đạo thành, đạo thành. Lúc đó các bạn nhắm mắt, thấy hào quang rồi. Lúc đó mới thấy rằng, ông Phật không có nói láo, người ta không có vẽ bậy. Có hào quang. Cái đầu như cái nia, nó không có phải là cái đầu thông thường, như cái đầu của người mà không có tu. Lúc đó cái luồng điển nó khác, như tôi ngồi vậy đây, tôi dựa cái ghế này không phải đâu. Trong ở một cái tròn, tôi cảm thấy thanh nhẹ, thương yêu tất cả mọi người, vuốt ve tất cả mọi người. Cho nên các bạn ngồi dưới đất vậy mà các bạn thấy nhẹ chứ đâu có mệt đâu. Nó khác. Rồi nhìn cái mặt tôi thấy nó tươi, nó vui. Trong cái sự thương yêu thật sự.
Thận và tỳ thuộc ngũ tạng. Làm sao ngũ tạng lại ở giữa thận và tỳ được?
Ngũ tạng sao?
Tại vì trong câu 61, ông Tư có nói, thiên khảm nhất ở bộ đầu gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là bao tử thuộc thổ. Thì bây giờ thận và tỳ thì thuộc về ngũ tạng.
Thuộc về ngũ tạng.
Làm sao ngũ tạng lại ở giữa thận và tỳ được?
Không phải ở giữa, nó là liên hệ là ngũ tạng. Ông nói vậy là rõ ràng đó. Nó là ngũ tạng, ở trong thận cũng là trong ngũ tạng. Thuộc về ngũ tạng.
Yeah.
Còn cái này là khác, đi lên trên. Yeah. Nhưng mà nó cũng từ ở này mà biến hóa lên trên. Nó cũng một cái tổ chức vậy mà thôi.
Yeah.
Cho nên để người ta đừng có nhầm lẫn. Khi các bạn tu rồi, nó rút lên rồi thì các bạn chỉ ban đầu cảm thấy bộ đầu. Rồi khi xuất ra rồi, ở trên dòm xuống té ra. Thượng trung hạ của tiểu thiên địa là một mà thôi. Phân gì 4, 5, 6 thứ đâu có hết rồi.
Yeah.
Lúc đó hết rồi. Mới điều khiển ngũ hành của mình. Lúc đó mới đập ngực ta là chủ nhân ông. Lúc đó bước xuống là mọi người phải quỳ. Hỏi chứ tôi lớn như thế này mà làm sao tôi chung vô trong cái thể xác nhỏ được. Nhưng mà nó là thoạt lớn thoạt nhỏ, nó mới kêu bằng điển hình. Đó, thoạt lớn thoạt nhỏ. Cho nên các bạn thiền đứng nhẹ vậy nè, ngồi thanh nhẹ, hết sức thanh nhẹ. Rồi chập cái trở về sao nó nặng trì, dập nhập xác rồi, nhập trở lại rồi. Thì xả đi, nằm chút, ngồi lại, nó nhẹ lại. Cứ tập tành thét rồi nó gọn lại. Nó thu nhỏ lại. Thì lúc đó chúng ta ngồi mở mắt về, muốn đi tới kia nó đi liền. Lúc đó nó nhẹ rồi. Nó cũng như con bé bé đi ra đi vô vậy vậy, có khó khăn. Mà nhanh nhẹ vô cùng.
Cái xác là cái hình dung của người ở thế gian. Nó là cái xác này. Cái xác này là cái cơ thể nước lửa gió đất. Nhưng mà phải có cái hồn ứng vô nó mới có cái duyên. cái xác chết kia nằm ở trong nhà xác á, anh dòm nó vô duyên, anh nhắm nó, cái hồn nó ly rồi. Cái duyên chúng ta đem từ tam thập tam thiên xuống dưới nó trọn lại.
Cái này là
đang
là cái chuyện có nói này, cái kinh nghiệm thế. Ừ. Thì thiên đàng nó là một cái tình trạng,
nó là một cảnh giới đàng hoàng, có chỗ làm việc, có chỗ học hỏi, có chỗ tu học.
Mà con người bây giờ thấy thể xác này hay là một cái gì chơi bời?
Không có gì. Cái thể xác của anh là giả, cái xác của anh là giả, khi anh chết anh không phải mặc vậy. Mà cái hồn của anh là chẳng, anh chưa thấy cái hồn anh, cái thật của anh chưa thấy mà. Tới bây giờ tôi nói bảo đảm là cái thật của anh, cái thật của con người anh chưa thấy. Cái thật của con người của anh chưa thấy à. Anh chỉ ôm cái giả bên ngoài thôi. Cái xác này anh đâu có đem đi được không? Anh ôm cái xe hơi anh đem đi được không? Cravat anh đem đi được không? Vợ con anh ôm đem đi được không? Không có sự thật.
Nhưng mà khi thấy cái con người đó ở trên đó, hình thù hay cái
nó nhỏ nhẹ hơn. Mà nó không có lớn gồ ghề như vậy.
Nó là một cái xương khói hay là một cái gì đó cái
không.
Hình hài
hay là nó hình hài bằng điển quang.
Bằng điển quang là gì?
Điển quang anh ấy, cái miệng anh cục cửa cái gì đó. Điển á. Mắt anh nháy là gì? Điển. Anh thấy không? Không có điển anh nháy mắt được không?
Thì cái điển tiên cho anh hỏi gì?
Energy.
Thì các bạn không cần, tôi ra tôi cứu mọi người vô ích, mà cứu những chuyện của các bạn ở trong hàng ngày đấy. Cái áo bạn đang mặc, miếng cơm bạn đang ăn, xác thân bạn đang mượn đấy, rồi bạn phải hiểu và lo lắng cho nó, và phải biết thương yêu nó, tận dụng khả năng sẵn có của nó, vun bồi cái thức tiến hóa cho chính nó là cũng đủ rồi, là một người đạo tâm. Học cái kinh vô tự không cần chữ nghĩa. Kinh nhiều mà mẹ hiền đâu có đọc được sách nhiều, chỉ lo bao cặm cụi ba buổi cho con thôi. Thì học cái gì? Dòm lại mình thì biết bao nhiêu bài vở chưa học, bao nhiêu kiếp chúng ta đã quên. Ngày nay chúng ta ôm cái xác này là ôm cuốn sách, ôm một sử ký. Cả bao nhiêu kiếp cuộc đời của chính mình đã làm phạm rồi, tái phạm nó in sâu ở trong đó. Ngày nay chúng ta sẽ đọc và sẽ thấy. Tâm thanh tịnh thì mới sửa được cái tội lỗi của chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết đọc mà không biết thấy thì tiềm miên trong đau khổ của sự tự đắc nó che lấp. Thấy ta là hay, ta là cao, ta tự đắc, ta hay hơn trời Phật, đâu có cần trời Phật. Tôi cũng làm chết cha tôi mới có tiền, tôi khổ tôi mới có tiền. Trách ông trời ông Phật không có công bằng. Tại sao cho mấy thằng ác ôn như nó giàu mà tôi lại không được giàu? Mà nó không thấy cái luật trời. Luật trời giàu chừng nào thì tội nặng chừng nấy. Buộc các bạn đó không có bao giờ rảnh rang. Khổ tiền miên vì mấy đồng tiền mà tranh chấp mở rộng cái kiến thức ác ôn, chứ không có mở rộng cái kiến thức từ bi nữa.
Quyết định của phần hồn, mục đích đến đây là phần hồn dẫn cái vía tới đây học đạo. Phần hồn trách nhiệm như vậy. Cái đó là của phần biến. Nó khác. Bởi vì cái phần vía nó chỉ cử động thể hiện hình bóng cho anh. Anh hiểu không? À, còn cái phần hồn nó là ở trong cái thức. Mà khi anh tới đây đúng 9 giờ, nhưng mà cái tâm anh càng ngày càng trụ, càng thanh tịnh, càng tốt hơn hồi nãy. Cho anh không biết phải mời vui hơn. Đó là chủ nhân ông chấp nhận đó. Cái đó là về phần ông, phần hồn. Còn nếu mà nói sai, trả lời trật, là thôi 9 giờ là đứng đi về. Còn cái chuyện mà bày ra về hình bóng này kia kia nọ là cái vía. Cái trí của vía đó, thế nào nó cũng thấp hơn cái hồn. Anh hiểu không? Nó hữu hình, có tiếng động, rờ được. Đó là cái vía. Của cái thức ở trong nó khác. Anh hiểu chỗ đó không? Chưa phân biệt. Nhẹ bên trong là nhẹ là chủ. À. Khi cái hồn nó khác, cái hồn nó nghe về thanh tịnh, mà cái vía không có thể lường hiểu được là thuộc về cái hồn. Nhiều nãy giờ là anh cảm giác trong sự thanh tịnh, cái vía chưa có hiểu đâu. Tối nay về ngủ nó mới hiểu, về tới nhà nó mới hiểu. À, nó khác. Còn tới đây là giúp về phần hồn của mọi người không? Hỏi về phần vía đó, anh dẫn đi ra tiệm ăn mà ngồi dưới đất vậy đó, nó không chịu đâu. Anh hiểu không? Mà tới đây ngồi dưới đất nó chịu. Là cái hồn, cái phần nhẹ đang cảm ứng, chứ không phải phần nặng. Còn ra tiệm ăn là phần nặng, cái vía. Anh thấy không? Cái phần nào thuộc về nặng là cái vía. Cái vía nó dễ chán lắm, và nó thay đổi liền liền. Nó muốn, muốn rồi nó chán, chán rồi nó đổi. Nó muốn, nó chán, nó đổi. À, nó ra ra ngoài đường nó thấy cô đó, nó đi ngang đi, con là đẹp. Cái chặp nó gặp cô kia nó đẹp hơn. Đó là cái gì? Nó không có chung thủy. Nó không có chung thủy. Phần hồn.
Còn thay vì con đăng video của thầy mà con đăng video của mấy cái tiệm mà trên.
Mấy cái tiệm này.
Thì cái cục đó là. Nhưng mà coi cũng nhìn vào đó. Coi đó là biết coi hay là một con.
Cái hồn có trước, cái hồn hạ lệnh cho nó coi. Còn cái vía có tiếp thu được không? Như là nhảy múa ha, đánh giỏ, đánh kiếm ha, biến hóa phép đồ là đó là cái vía thích lắm. Chứ không phải cái hồn. Cái vía thích lắm. Cái vía chạy theo mà. Anh thấy cô đó, cô nhảy tới, cô đứng, cô dùm chừng, cô nhảy lên nóc nhà. Cái vía khoái lắm. Lên nóc nhà rồi, rồi có động thổ luôn. Thấy không? Rồi có bay lên từng trời luôn. Toàn là cái giả là nó chịu lắm. Cái thật không có. Rồi coi một hồi rồi cái hồn nó mệt lắm. Anh coi hết cái tường rồi đó, anh thấy nó không có một góc nào. Anh tự phê bình là không có cái góc nào giá trị. Phần hồn nó phê luận. Nhưng mà phải dạy cái vía chứ. Thôi cái vía nó ngu. Cho nên bây giờ anh đi bắt cái vía đi làm là anh bắt nó học trật tự. Đi làm đổi tiền đó là bắt nó học trật tự. Còn anh cho nó ở nhà nó hư. Nó bày chuyện khác. Nhà no ấm rồi nó bày chuyện dâm dục. Ấm no là bày dâm dục không à? Cái vía nó. Còn đi làm thôi không có. Nó học khôn. Chứ đừng có để cái vía rảnh rang. Không làm việc này làm việc nọ. À, rảnh thì phải thiền, còn phần hồn phải niệm Phật. Đó là cái căn bản để trở về cái chấn động lực, hòa cảm với chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ, để trở về với căn cội của mình. Mình có nhà, có cửa, có ông, có bà, có tổ tiên, có cửu quyền thất tổ, chứ đâu phải cái loại bơ vơ đâu. Mà nó chết là hết. Nói bậy. Cho nên phải ráng biết tin tưởng rằng mình có nhà có cửa ở trên đó. Mình chịu thơm không chịu thúi mà. Lỗ mũi phàm trần này chịu thơm không chịu thúi mà. Rồi tâm thức này để chịu nhẹ không chịu nặng mà. Thì mình vốn ở cõi nhẹ chứ đâu phải cõi nặng. Anh thấy không? Cho nên mình biết cái đó mình gom về lệ. Khỏi phiền ông Thượng Đế, khỏi phiền ông Diêm Dương. Ông mới sắm cái chỗ ngồi, ông giam mình. Phải không?
Khi nãy thầy có nói với con là xác và hồn. Thầy nói rằng là hồn là điều khiển cái xác để nó. Nếu như không có hồn thì không nói được. Và thầy có dẫn chứng
cho con biết là
một cái xác trong nhà chết làm sao nói đi. Thì con cũng nói với thầy về cái này. Thì hồi đó con có biết một cái ông cũng ông hồi nãy. Bạn bè mấy ông hồi nãy á. Ông ăn game gì đó. Ông có nói một câu là sống là sự tồn tại của một sự tổ chức. Có nghĩa là sống đó.
Sống là tồn tại của một thể protein nào đó.
Một tế bào nào đó. Dạ. Thì nói rằng cái xác làm sao nói được.
Con chưa hiểu thầy muốn nói cái xác là như thế nào.
Cái xác là
một ngày xác.
Thì con đó không phải là cái xác.
Không nói được.
Xác nó phải sống hay là không sống. Có những cái xác mà nó không nói được. Nhưng mà mình dùng chữ nói thì nó hơi hạn hẹp. Mình phải nói rằng cái đó nó có phát được âm thanh hay không. chó nó cũng là một cái xác, nhưng mà nó cũng phát cái âm thanh của loài chó để nó cùng hiểu nhau.
Con người
mình cũng phát được loại âm thanh của loài người
để mình hiểu nhau,
bởi vì mình sống gần nhau để mình hiểu. Cho nên một cái xác mà trong nhà xác mình không
thể nói rằng nó có thể nói được,
bởi vì nó không có sống. Cái đó không còn gọi là
vật thể sống nữa.
Mà nó đã bị hủy hoại, tất cả mọi tế bào trong đó nó đã bị phân hủy hết rồi. Nó không còn thể
gọi định nghĩa nó là sống rồi.
Cho nên nó không thể nói. Cái xác thì không thể nói. Con cũng không nói rằng là cái hồn điều khiển cái xác để nói. Nhưng mà con phải hiểu rằng là cái xác nó như thế nào. Phải gọi nó là một cái vật thể sống. Nếu như xác ở trong nhà xác là con còn sống thì con nói được. Bởi vì nếu con đã chết thì con không thể gọi rằng là vật thể sống nữa. Và một vật thể sống thì không thể hoạt động, không cử động, không có cái gì sống mà không cử động cả. Cho nên nếu mà nói cái xác thì nó không thể sao,
không thể nói được.
Nhưng mà cái xác đó nó còn sống nó thì nó sẽ nói.
Cái xác sống cũng là cái xác, ta không biết gì hết. Nó vậy đó. Cái đau á,
dạ, nào
giờ ăn cắp không có lừa gạt người ta. Thấy không?
Dạ.
Nghĩ là
chuyên môn lừa gạt. Trời ơi, tôi đau quá, nói tôi đau quá, cái gì đâu, chỗ nào sắc, chỗ nào đau, chỉ đau, đau quá, không ngủ được, cái nhỏ nó nói tôi hoài, nó cứ nghe đau, tôi đau quá, mà đau chỗ nào, sắc của tôi đau,
cái hồn đau.
Bây giờ giết tôi nói vậy,
sao?
Khổ quá, cái gì khổ, sắc anh đâu có khổ, tế bào anh đâu có khổ,
người ta
đâu
có khổ.
Đó, để tìm được cái hồn. Tại sao?
Nó yêu thương mà nó giết cái thơ mà tôi không biết cái này đó.
Chịu không nổi.
Tôi gặp cái ông đó, ông giải gì dữ nghiệp.
Mày tức. Nói mình còn khổ nữa. Cái hồn cái hồn khổ chắc nó bị vết thương nào nó đau
ngủ không được
trằn trọc cả đêm. Phải nhớ là mình có cái hồn khoa học hiểu ở đâu đi tới cái khoa học quyền bí mới chậm theo khoa học
chậm theo quyền bí mới.
Chuyện rất gần chúng ta. Nha.
Cảm ơn thầy đã.
Cảm ơn. Dạ. Phải có trao đổi gì mình có học hỏi. Nó đóng góp rất nhiều cho mọi người.
Còn như tâm linh và giác quan thứ 6 có khác với hồn và vía không?
Tâm linh và giác quan đó là những cái khối thần kinh. Hồn vía hai cái khác. Vì việc khác. Khác nhau lắm, không có giống nhau. Cái hồn nó thanh nhẹ hơn. Giác quan là chỉ biết chuyện đó thôi. Nhưng mà cái hồn nó thực tế hơn rồi mới hiểu được và quyết định được.